Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe đọc một cuốn sách của mục sư Walter Tobias sưu tập với tựa đề Tôi có yêu một thiếu nữ. Nếu quý độc giả có kinh ngạc về sự thành thật và thân mật của những bức thư trong quyển sách này, thì nên nhớ rằng những người viết ra chúng khi viết đã không hề nghĩ rằng những điều họ trao đổi nhau sẽ được in thành sách. Sau này cả chàng thanh niên là François và cô thiếu nữ là Cécile đều gợi ý cho in thành sách những thư từ ấy, bởi vì họ tin rằng những lời khuyên đã giúp đỡ cho họ cũng có thể ích lợi cho nhiều người khác. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tiếp những bức thư trao đổi giữa hai thanh niên thiếu nữ Phi Châu này với vị mục sư của họ.
Thành phố E, ngày 14 tháng 8. Thưa ông, lại là một bức thư dị kỳ nữa. Nếu tôi không biết rõ ông chắc tôi xé nát nó ra rồi. Tôi còn biết nói gì nữa. Thật là một bài giảng êm tai. Ông vẫn có cái thói không hay ho chút nào là đặt một chân trên trời còn chân kia dưới đất để nhận xét mọi sự. Ông đã không giúp tôi một giải pháp nào cho thực tế cả. Điều gợi ý thực tiễn duy nhất là ở trong dòng chữ cuối cùng. Nhưng cả đến việc đó cũng không thể nào thực hiện được. Tại sao ông nghĩ là tôi có thể gặp mặt Cécile cho được? Nếu tôi đón rước nàng tại trường học, tin này sẽ lập tức tràn lan khắp thành phố. Rồi người ta sẽ sầm xì với nhau một cách bần tiện về nó. Nàng đang ở với người chú, tôi còn không dám mang cả bộ mặt đến đó nữa là. Trong cả thành phố, không có một công viên nào có ghế nghỉ chân hết. Tôi lại không có ô tô. Nếu tôi sắm được một chiếc thì chắc cũng có tiền để cưới nàng rồi. Ông không nói tiếng nào về tiền bạc cả. Ông chỉ nói đến tình yêu. Nhưng tại Cameroon thì tiền bạc và tình yêu vốn bất khả phân ly. Chỉ người có tiền mới cưới vợ được. Cho nên tôi cần có tiền. Tôi chỉ có tiền nếu tôi có việc làm. Tôi đã từng là giáo viên trong trường học của hội thánh chúng tôi. Hội thánh đã sa thải tôi. Ngoài ra, nếu Đấng Christ là đầu hội thánh, còn hội thánh là thân thể Ngài, cả hai chỉ là một, thế tại sao Đấng Christ đã tha tội cho tôi mà hội thánh thì không? Lại còn chuyện này nữa, tôi lại hoàn toàn phải tự lo liệu lấy cho mình. Các thanh niên khác thì có cha họ và có gia đình nâng đỡ. Hoàn cảnh của tôi thì như thế này. Ông nội tôi có ba con trai, Tony, Moise và Otto. Tony là trưởng nam. Ông tôi không phải là tín đồ Đấng Christ vì có hai vợ. Moise, người con thứ là một giáo viên dạy giáo lý và chỉ có một vợ. Vợ ông ta sinh được bốn con, mà hai người là trai. Otto, người con út chỉ có một vợ là Martha, chỉ sinh được một con trai là Zacchi. Otto qua đời, Martha trở thành quả phụ. Thật là một số phận kinh khủng tại Phi Châu này. Khi người vợ chết thì người đàn ông không thiệt thòi gì hết. Ông ta chỉ mất của, nếu cần người ta có thể kiếm của khác thế cho nó. Nhưng quả phụ thì như là của cải đã mất chủ, nàng đành tuyệt vọng. Bây giờ thì Martha là một quả phụ, có một con trai là Zacchi. Bình thường thì Moise là anh lớn hơn Otto, theo thứ tự phải cưới Martha. Nhưng việc đó không thể có được vì ông ta là một tín đồ Đấng Christ, hơn nữa lại là một giáo viên dạy giáo lý. Ông ta chỉ được phép cưới một vợ mà thôi. Đó là luật của giáo hội, thật là khe khắc. Luật lệ theo phong tục và truyền thống của chúng tôi còn nhân đạo hơn, vì Moise là một giáo viên dạy giáo lý cho nên không dám tỏ ra nhân đạo. Môi-se bắt cậu con trai 10 tuổi là Zacchaeus về nhà, cho nó đi học. Đó là tất cả những gì ông ta có thể làm. Vậy Martha bị đẩy sang cho Tony, nàng trở thành vợ thứ ba của ông ta. Thoạt đầu ông ta rất ghen ghét nàng và ghét luôn cả cơ đốc giáo. Ông ta bỏ rơi nàng, làm khổ và hà hiếp nàng nữa. Nàng không có áo để mặc, giày để mang, không có liều để nấu ăn, cũng không có cả đến một miếng xà phòng. Tuy nhiên, nàng vẫn có con, và tôi là đứa con đó. Tony với vợ thứ hai đã có một con trai rồi. Bà đó là vợ được ông ta chiều chuộng. Ông ta chẳng bao giờ nhận tôi là con. Chỉ có mẹ tôi lo cho tôi. Tôi là một thằng bé dơ dái, bị bỏ bê. Tôi bị ghẻ vì mẹ tôi không có xà phòng để tắm cho tôi. Bà không có đủ quần áo cho tôi mặc. Cho nên tôi xấu hổ và không đến trường học. Tôi chạy rong đầu này đầu nọ cho đến lúc tôi đến trụ sở hội truyền giáo. Từ đó trở đi thì ông biết rõ cuộc đời tôi. Bây giờ thì ông đã biết tại sao tôi không thể trông mong vào sự giúp đỡ của gia đình rồi chứ. Đối với cha tôi thì ông ta kể như tôi không có ở trên đời này. Nhất là bây giờ, tôi đã trở thành tín đồ đấng Christ. Chú Môi-se tôi giữ người anh một mẹ khác cha với tôi là Zacchaeus. Lại còn có 4 đứa con riêng nữa. Tôi chỉ còn mẹ tôi. Bà chỉ có một mảnh vườn để nhờ đó mà sống. Tôi không hy vọng hưởng chút gia tài nào. Cả khi đứa con yêu quý của cha tôi có chết đi, thì Zacchaeus và 2 người con trai của chú Môi-se sẽ được phần trước tôi. Thế mà bây giờ ông lại bảo tôi đến gặp Cecil. Đến với 2 bàn tay trắng à? Chẳng bao giờ. Răng xoa.
Thành phố B, ngày 20 tháng 8. François mến, cảm ơn cậu đã viết hết cho tôi biết về cuộc đời của cậu. Chúng ta đã quen nhau gần 10 năm rồi cậu nhỉ? Thật là một thời gian khá dài để biết rõ nhau. Tại sao vậy? Bức thư của cậu cho tôi thấy thật ra chúng tôi là các giáo sĩ, những sứ giả vụng về của Đức Chúa Trời như thế nào. 10 năm trước đây, khi đến với tôi, cậu bảo là cha cậu không lo lắng gì cho cậu và mẹ cậu hết. Điều đó đúng, nhưng tôi đã không nghĩ gì đến những đau khổ ở đằng sau câu chuyện đó. Tôi đã nhận cậu vào sở truyền giáo của chúng tôi mà không hỏi han gì thêm. Chúng tôi luôn luôn lầm lẫn ở điểm đó. Chúng tôi không hỏi thêm gì. Chúng tôi không muốn biết quá nhiều. Chúng tôi sợ rằng gánh nặng sẽ đè lên chúng tôi. Chúng tôi sợ trách nhiệm. Các giáo sĩ chúng tôi nghĩ rằng mình đến Phi Châu đã là đủ lắm rồi. Thật ra, chúng tôi vẫn thấy mặt cậu mỗi ngày trong các buổi nhóm tại trường học. Nhưng giữa chúng ta vẫn còn một khoảng cách rất sâu, rất rộng. Chúng tôi đã quá lười biếng, không chịu tự đặt mình vào vị trí của cậu. Nhìn sự vật bằng nhãn quan của cậu. Thay vào đó chúng tôi đã nhắm mắt lại và chỉ giảng tin lành như một thứ luật pháp. Chắc Đăng Rít sẽ lấy làm xấu hổ về các giáo sĩ ngài biết bao. Khi đọc thư cậu, tôi rất xấu hổ trước mặt Đăng Rít. Và với thâm tâm tôi, chúng tôi đã không tử tế, đã lười biếng, đã không chịu suy nghĩ. Một người chỉ có một vợ mới được làm giáo viên giáo lý. Còn anh của ông ta có 2 vợ nên đã bị giáo hội trục xuất. Nhưng theo câu chuyện cậu kể thì thật ra ông ta đã đóng vai người Samari nhân đức. Chính vì thế mà không thể có một giải pháp nào áp dụng được cho tất cả mọi người. Chúng ta không thể nói điều này là đúng cho tất cả mọi người, điều kia là sai cho tất cả mọi người. Tình yêu nhận lãnh công tác khổ nhọc của tình yêu, để một lần nữa tìm ra ý chỉ của Đức Chúa Trời cho mỗi trường hợp. Xin tha lỗi cho tôi, vì tôi không muốn đá đồng đến việc đó và không đặt thêm nhiều câu hỏi hơn với cậu. Tuy nhiên, đối với tôi, thì có hai điều rất rõ rệt trong bức thư của cậu. Một là, bây giờ chắc chính cậu đã thấy được các vấn đề mà chế độ đa thê đã tạo ra. Có một lần, cậu đã hỏi tôi, một người đàn ông có thể nào đồng thời yêu được nhiều vợ hay không? Bây giờ cậu đã thấy là không thể được rồi. Hoặc là người đàn ông phải bỏ bê vợ họ, hoặc sẽ chiều chuộng đặc biệt một người nào đó. Dù sao thì luôn luôn đều có khuyết điểm, có những khoảng trống, có ghen tương, có thù hận. Cả Kinh Thánh cũng chứng thực điều đó khi mô tả những trường hợp đa thê. Bây giờ hãy thử nghĩ là người vợ được chiều chuộng của cha cậu chết đi. Những người có thể hưởng gia tài sẽ tranh nhau quyết liệt bao nhiêu? Ai mà gỡ cho ra những rối ren về quyền lợi của các đối phương? Thật là một cuộc chiến tranh ma quái giữa anh em ruột, anh em cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha, con chung con riêng, anh em chú bác với nhau. Chắc chúng ta không ai muốn thấy việc đó. Điều thứ hai, nhờ bức thư cậu mà tôi được thấy rõ là Đức Chúa Trời đã vạch ra một kế hoạch cho đời sống cậu. Mặc dầu mọi xáo trộn gia đình, mặc dầu lỗi lầm của hội truyền giáo, bất chấp tất cả, Ngài đã gọi cậu vào nước Ngài. Đức Chúa Trời hiện diện trong mọi sự. Ngài có mặt khi mẹ cậu đau khổ, khi cha cậu không có tình thương. Ngài đã cho chúng ta gặp nhau. Ngài đã cứu cậu. Ngài đã cầm tay cậu và dẫn cậu đi. Dầu cậu không vâng lời, dầu tôi đã lầm lỗi, đưa cậu đến với Cecil. Thật là một công việc lạ lùng của Đức Chúa Trời. Ngài không lười biếng, cả khi tất cả chúng ta đều thất bại, Ngài vẫn không thất bại. Cậu bảo là bức thư tôi viết không thực tế, nhưng tôi không thể nào chỉ bảo cậu nhiều hơn những điều Đức Chúa Trời đã vì cậu mà chỉ bảo tôi. Thường thường thì Đức Chúa Trời không chỉ bảo cho chúng ta giải pháp cuối cùng, Ngài chỉ cho chúng ta những bước phải theo. Thi Thiên 119 có chép, lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Đức Chúa Trời không hứa cho chúng ta những ngọn đèn pha để chỉ cho chúng ta cả con đường. Ngài chỉ hứa cho chúng ta những ngọn đèn nhỏ soi sáng dưới chân mà thôi. Một ngọn đèn nhỏ không chiếu sáng được xa, vì chỉ soi sáng cho một quãng đường ngắn. Những bước đầu tiên của cậu là phải kiếm công việc làm một lần nữa. Tôi rất vui vì cậu đã tự nghĩ ra điều ấy. Tôi đề nghị với cậu nên đến gặp mục sư Amos và xin ông nhận cậu làm việc trở lại. Tôi đã viết thư cho ông ấy và hỏi xem ông ấy có thể đến để nói chuyện với cha Cecil được không? Chừng đó, theo cậu thì đã thực tế chưa? Và tôi nhắc lại một lần nữa, không có gì đáng ngại, cậu phải đến gặp Cecil. Đừng lo là sẽ gặp nàng cách nào. Người đàn ông vẫn suy nghĩ bằng tim chứ không phải bằng óc. Trong những vấn đề thực tế, họ cũng thường có ý kiến hay trước người đàn ông. Hãy tin cậy nơi Cecil. Tình yêu rất giàu tưởng tượng. Trobisch. Thành phố B ngày 20 tháng 8. Cecil mến, François vừa mới viết thư cho tôi. Cuối cùng thì cậu đã chịu rời chỗ trú ẩn. Bức thư rất hay của cô đã thành công trong việc lôi cậu ta ra khỏi đó. Bây giờ thì cô phải chuẩn bị sẵn sàng. Rất có thể là cậu ta sẽ chờ cô sau giờ học, một khi trường được mở cửa lại. Tốt hơn hết là ngay bây giờ cô nên tính xem cô cậu có thể đưa nhau đi đâu để hai người có thể bình yên nói chuyện với nhau. Tropic. Thành phố P, ngày 29 tháng 8. Mục sư Amos thân mến, tôi viết thư này cho ông về việc của François. Chắc ông biết rõ chuyện cậu ta. Chính tôi đã làm bắp tem cho cậu ta, còn ông thì chứng nhận. Rồi cậu được làm giáo viên, và tôi tin là cậu ấy đã chăm chỉ làm việc từ 3 năm nay. Rồi cậu ta có lộn xộn với một cô gái. Học trò của cậu biết chuyện và cậu bị kết án. Riêng cá nhân tôi thì tôi nghĩ đó là một cuộc gài bẫy có mưu định trước. Rồi vì việc đó mà cậu ta bị sa thải và bị cấm dự tiệc thánh 6 tháng. Sau đó tôi có trao đổi thư từ với cậu ta để biết rõ tất cả chi tiết. Tôi xin gửi kèm theo đây bản sao của một số các thư đó, để ông có vài ý niệm về trường hợp của cậu ta. Cuối cùng là chúng tôi đã trò chuyện đứng đắn với nhau. Trong đó tôi đã giúp đỡ, khuyên lơn cậu ta và cậu ta đã thật lòng xưng tội. Tôi không thể nói nhiều hơn nữa với ông, bởi vì vấn đề xưng tội phải tuyệt đối giữ kín. Tôi chỉ có thể chứng nhận với tư cách cố vấn của cậu ta rằng cậu ta đã ăn năn thật lòng, đã được sự tha tội của Đấng Christ và đã dám bắt đầu một đời sống mới. Chúng ta phải đứng cạnh bên cậu trong thời kỳ bắt đầu ấy. Chắc ông cũng biết là sau cuộc thay đổi hoàn toàn của hoàn cảnh chung quanh như vậy, sẽ có nhiều cám dỗ lớn, nhất là khi sự thay đổi đó là điều có thật. Dường như ma quỷ đặc biệt tấn công mạnh những kẻ thật tâm quyết định. Cho nên cả hai chúng ta phải tỏ ra tình huynh đệ của chúng ta đối với François trong những bước đầu tiên của đời sống mới này. Trước hết, tôi muốn xin phép ông cho cậu ta được dự tiệc thánh. Theo điều tôi được biết, trong Tân Ước, thánh lễ này chỉ cấm đối với những người cứ ngoan cố công khai phạm tội bất chấp nhiều lần bị cảnh cáo. Tôi không thấy một trường hợp nào người đã ăn năn và đã xưng tội mà còn bị sửa trị. Ngược lại, với tư cách cố vấn của cậu ta, tôi sẽ khuyến khích François cứ dự tiệc thánh kỳ sau. Sau khi bị thất bại, có lẽ bây giờ cậu ta sẽ từng trải lần đầu tiên ý nghĩa phải có của thánh lễ ấy, tức là sự thông công giữa Đức Chúa Giêsu với tội nhân. Khi chúng ta loại trừ những tội nhân đã ăn năn khỏi tiệc thánh của Chúa là chúng ta đã làm trái lại. Chúng ta đã cử hành một cuộc lễ trong đó bởi việc tham dự, những người công nghĩa sẽ tự xưng là mình chưa hề phạm tội hoặc chưa hề bị bắt quá tang trong tội lỗi. Khi đứa con hoang đàn biết trở về sau thời gian sống dâm loạn, cha cậu ta đã không hề bắt cậu ta ngồi trong một căn phòng sau nhà 6 tháng để xem cậu ta có ăn năn thật không. Chẳng hề có như vậy. Nhưng ông đã ôm choàng lấy cậu là con mình và cùng dự tiệc với cậu để chứng tỏ rằng cậu đã được tha thứ. Bây giờ đối với François là cả một vấn đề. Cậu đã viết thư hỏi tôi, Đấng Christ đã tha tội cho tôi. Nhưng giáo hội thì không. Phải chăng Đức Chúa Giêsu với hội thánh hoàn toàn khác nhau? Vậy ông nghĩ là có thể nhận lại François làm giáo viên chứ? Điều đó là một dấu hiệu cho thấy rằng Tin Lành đang ngự trị trong hội thánh chứ không phải là một luật pháp. Sự tha thứ đang ngự trị chứ không phải là sự hình phạt. Tôi có lý do để xin ông điều đó. François vừa quen với một thiếu nữ. Tôi nghĩ là họ đã thực sự yêu nhau và cả hai được tạo ra cho nhau. Nhưng bây giờ lại còn vấn đề sính lễ do cô dâu chen vào. Nó là một việc rất khó khăn cho François, bởi vì cậu ta không có gia đình để lo liệu cho. Chắc ông biết tình thế ra sao. Người cha của cô gái đòi phải có 400 Mỹ Kim ngay lập tức. Theo François, thì số đó mới là của tin mà thôi. Ông có thể thử đến nhà gia đình ấy một lần xem sao. Là người Phi Châu, chắc ông có thể đi xa hơn tôi và suy xét mọi việc đúng hơn tôi nhiều. Dầu sao, xin cho tôi biết ý kiến và lời khuyên của ông. Walter Tropic.
Thành phố E, ngày 16 tháng 9. Mục sư Walter thân mến, chúng tôi đã gặp nhau. Nó giống như lần đầu tiên tôi gặp Cecil. Mọi sự lại thay đổi một lần nữa. Từ nhiều tuần nay, tôi sống với mẹ tôi tại một làng nhỏ xa xôi, hẻo lánh. Mỗi ngày tôi ngồi hàng giờ trong một căn chòi tối om. Trí óc tôi quay cuồng, tư tưởng tôi cứ xoay quanh mấy tấm vách. Tôi nhìn chăm vào những bức tranh cắt ra từ mấy tờ tạp chí mà tôi dán trên vách. Dường như chúng có thể trò chuyện với tôi, khuyên bảo tôi, nhưng chỉ có im lặng mà thôi. Và cuối cùng, tôi không thể nào nhìn vào chúng nổi nữa. Tôi đã bị sa bẫy vào trong chính nhà tù của tôi. Giờ đây, các vách thành đã sập. Dầu bề ngoài dường như không có gì thay đổi, nhưng nơi nào tôi cũng cảm thấy có sự tự do. Tôi bây giờ cũng khốn khổ y như ngày trước. Chỉ có một việc xảy ra là chúng tôi đã gặp lại nhau. Có một anh bạn đã chở tôi đi bằng chiếc ô tô của anh ta. Anh ta phải trở về chiều hôm ấy, cho nên tôi chỉ có được 2 hoặc 3 giờ mà thôi. Tôi đợi trước cửa vào trường học. Bọn học trò, cả trai lẫn gái túa ra. Cecil không có trong số đó. Thật là những phút kinh hoàng. Cuối cùng thì nàng đến. Nàng là người ra sau cùng. Chắc nàng đã thấy tôi nên đợi cho bọn kia đi tản hết. Nàng không nhìn tôi, chỉ đưa tay ra mà thôi. Tôi cũng đưa tay ra chạm vào đầu các ngón tay nàng một cách hết sức hững hờ. Dường như mỗi ngày chúng tôi đều chào hỏi nhau như vậy. Rồi nàng nói, dường như là đã đợi tôi từ lâu rồi. Chỉ có 2 chỗ chúng ta có thể đến, hoặc chúng ta đến quán ăn, con lừa đỏ, hoặc chúng ta có thể vào nhà thờ Công giáo, ở đó luôn luôn mở cửa. Tôi chọn ngay nhà thờ Công giáo, bởi vì tôi không có tiền để vào quán ăn. Chúng tôi phải đi bộ chừng nửa giờ mới đến đó. Tôi đi trước và nàng theo sau cách một quãng hơi xa. Không có ai đoán nổi là chúng tôi quen nhau. Tôi chẳng bao giờ nghĩ là mình đi với nàng đến nhà thờ Công giáo. Nhà thờ mở cửa thật. Tôi tự hỏi, tại sao các nhà thờ Tin Lành lại luôn luôn đóng cửa? Chúng tôi vào và ngồi trên một chiếc ghế dài ở những hàng phía sau. Chúng tôi không hề chạm vào nhau, cũng không nhìn nhau nữa. Cả hai chúng tôi đều nhìn thẳng ra đằng trước. Chắc ông hỏi chúng tôi đã nói với nhau những gì. Tôi không thể nói với ông điều đó. Hầu như chúng tôi không có nói gì với nhau cả. Thật là khác hẳn với điều tôi đã tưởng tượng. Nàng nói, em rất mừng vì anh đã đến. Tôi nói, cảm ơn bức thư của em. Thật ra thì tôi muốn nói những điều hoàn toàn khác hẳn. Tôi muốn trách nàng và tự bào chữa. Nhưng dường như là trước mặt nàng, lời nói của tôi bị tan ra thành mây khói. Chúng tôi chỉ im lặng. Tôi không biết là bao lâu thì giờ trôi qua. Ông biết là chúng tôi đều im lặng không phải là vì ngoan cố. Chúng tôi đều im lặng như nhau. Hầu như là tôi có thể nói, sự im lặng đã làm chúng tôi dính liền lại với nhau. Biết bao lần tôi đã nói rất dễ dàng với một cô gái rằng tôi yêu cô và tôi chỉ muốn chiếm đoạt nàng cho chính mình được mãn nguyện. Bây giờ đây là lần đầu tiên tôi không thể nói được câu mà đáng ra mình phải nói đó. Dường như lời lẽ đã trở thành quá nhỏ bé, đã bị xé quá vụn ra, khiến tôi không thể nói được điều mà lòng tôi đang nghĩ đến. chúng tôi không nói gì với nhau cả. Nhưng thực sự đã có nói với nhau. Chúng tôi im lặng, nhưng cả hai đều biết là chúng tôi yêu nhau. Chắc điều đó đã tự nó tác động càng ngày càng sâu xa hơn trong lòng chúng tôi, như một niềm đau êm ái, một nỗi vui mừng lớn lao. Đó là một giờ đẹp nhất trong đời tôi. Không một ai có quyền nói yêu mà chưa trải qua một giờ như vậy. Dường như chúng tôi đã biết nhau từ mãi mãi, thuộc về nhau từ bao giờ rồi vậy. Cả hai chúng tôi dường như chỉ còn là một người. Nàng là một phần của tôi là một phần của nàng. Bỗng tôi biết chắc một điều, không gì có thể chia rẽ chúng tôi nữa, kể cả luật lệ hay phong tục, cha hay mẹ, hội thánh hay quốc gia. Rồi tôi nhớ lại là chúng tôi đang ở trong một nhà thờ. Tôi nghĩ là cả hai chúng tôi đều đang đứng trước mặt Đức Chúa Trời và hứa là sẽ thuộc về nhau trọn đời. Tôi cầm lấy tay nàng và chúng tôi nắm lấy tay nhau rất lặng lẽ, rất chặt chẽ thật lâu. Bây giờ tôi xin hỏi ông là có còn thiếu gì nữa đâu? Phải chăng như thế đã là đủ lắm rồi? Chúng tôi đã làm đám cưới rồi chứ? Chừng nào đám cưới bắt đầu? Có thật là nó bắt đầu bằng lễ cưới không? Hay là nó bắt đầu chỉ khi cả hai cam kết hứa hôn với nhau rằng chúng ta sẽ thuộc về nhau trọn đời? Chúng tôi đã hứa với nhau như vậy trước mặt Đức Chúa Trời. Phải chăng hôn lễ của chúng tôi đã được bắt đầu rồi? Bây giờ tôi cũng không còn nhớ gì về lúc giả từ nhau. Dường như tôi đã nằm mơ. Nàng bảo tôi là nên trở lại sớm vào một ngày khác. Tôi nói là tôi đang chờ để vào làm việc lại. Rồi chúng tôi, kẻ trước người sau, lìa khỏi nhà thờ. Mỗi đứa đi về một hướng. Răng xoa.
Trong cuộc sống, nhiều khi khó khăn trong ta từng ngày. Ta cần có nhau, giữ vững niềm tin cho nhau. Và em đã đến, tựa như nắng mai cho tôi hy vọng, mang tình yêu ngập tràn trong tôi. Lời nguyện tha thiết trong đêm gió mưa, em đã đưa chân tôi trở về bên Giêsu, lòng nhẹ nhàng hơn. Nhờ cây nơi Chúa em nhé, để đời ta luôn luôn như là cây ở bên dòng nước, phước hạnh theo ta. Chợt nghe thấy tiếng em nhé, tôi lắng nghe trong tôi lời mời gọi của Chúa Giêsu, hãy về bên ta, về đây bên ta.